sơn á, ngũ hòa thượng Tinh Vân á, là trước khi mà thỉnh một chuông này, thỉnh một cái nhẹ một tiếng chuông chỉ có bon, là cái người thỉnh chuông á chắp tay đỡ như này, chắp tay đỡ là chứ không phải mà đi lang bang, chắp tay đỡ trước ngực như này. Mà trong này nói nè, nghe tiếng chuông chắp tay là biểu thị thành kính, đây là tổ tiên sư dạy á, nghĩa là trong tâm đã thành, quay nghi bên ngoài ách kính, tức là chắp tay lại đứng yên chánh niệm, phước lực dữ lắm. Tôi xưa giờ vô ta tùng lâm này chưa bao lần tôi thỉnh chuông, chắc bữa nào tôi cũng phải thỉnh chuông mới được. Thỉnh chuông cái phước lực dữ lắm chứ không phải chuyện. Đây với thầy học lần lần sẽ thấy nè, phàm nghe tiếng chuông phải trí thành tụng kệ chú, tức là trí thành á, mình chắp tay trí thành á. Sư hòa thượng Chí Công giúp đạo nhãn cho vua Lương Quả Đế, vua thấy tướng khổ dưới địa ngục, vua mới hỏi với hòa thượng như thế này, khổ ấy làm sao mà dứt được? Thì hòa thượng Chí Công đáp, chỉ nghe được tiếng chuông khổ kia tạm dứt, đế liền chiếu chỉ cả trong thiên hạ, các chùa am đóng chuông tiếng ngâm chậm rãi. Đó, quý này thấy không? Có nghĩa là hòa thượng Chí Công mới giúp đạo nhãn cho vua Lương Quả Đế, nương cái thần lực của hòa thượng mới thấy được tướng khổ dưới địa ngục. Rồi vua mới sợ quá mới hỏi, bây giờ cái khổ này làm sao dứt được? Thì thiền sư Chí Công đáp, chỉ cần nghe được tiếng chuông thôi, cái khổ nó tự nó tạm dứt. Quý thầy tin điều đó, phải tin nha. Chẳng hạn như bữa nào mà dưới địa ngục họ đang tra tấn người nào á, thì tự nhiên nghe một tiếng chuông cái thầy đánh bom, thì cái sự tra tấn dừng lại, tạm dừng chốc lát, dừng lại. Trên thỉnh chuông cái tâm mình thành kính, rất là thành kính mới được. Rồi kinh Phú Pháp Tạng ghi á, là tiếng ngân cho thật lâu mới thỉnh tiếng khác. Chẳng hạn như đánh bon ngân ngân xa xa vậy, rồi dứt một đánh mới đánh cái tiếng thứ hai, chứ không phải bon là tiếp tục thì đúng không? Thì thầy đánh là đúng rồi, đây mình học thiền cho biết. Thì thiền thoại Tinh Văn có ghi lại á, thiền sư Tinh Văn dạy chúng như thế này: chuông là hiệu lệnh trong tùng lâm Phật giáo, tiếng chuông buổi sáng là trước nhanh sau chậm để cảnh tỉnh đại chúng một đêm dài đã qua. Tức là tiếng chuông buổi sáng là trước thì nhanh, sau thì chậm. Chớ có buông lung mê ngủ, tiếng chuông buổi tối là trước chậm sau nhanh để nhắc nhở đại chúng tỉnh giác con đường tối tăm mê muội. Đây là hòa thượng Tinh Văn dạy cho bên Phật Văn Sơn đó. Đó. Thì với thầy nghe trong thiền thoại cái ghi điều đó, thì một hôm thiền sư Dịch Thượng vừa xả thiền xong rồi thì ngồi xuống nghe tiếng chuông đó, du dương trầm bổng, sai thì giả đến hỏi: ủa bên này ai mà đánh chuông sao mà lạ quá, khác lạ hơn ngày thường. Thì vị thầy giả đáp là: bữa nay là có một sa di nè, từ xa đến thanh học đánh tiếng chuông nè. Rồi thử kêu người đó lên, thì kêu lên nó hỏi á, là sáng nay ông dùng tâm nào mà đánh chuông? Thì sa di đáp là: không có tâm đặc biệt nào cả, đánh chuông chỉ là biết đánh chuông mà thôi. Thì bà thượng nói: không phải, ông phải dùng cái tâm gì đặc biệt lắm. Tôi bữa giờ tôi ngồi đây tôi chứng minh chứng kiến mà tôi nghe người đánh rời rạc, người đánh thì đủ thứ kiểu đó. Nhưng mà sáng nay tôi thấy cái tiếng chuông trầm hùng và có một cái gì đặc biệt đó. Chắc là ông phải dùng cái tâm gì? Quý thầy đánh chuông dùng cái tâm gì? Thỉnh chuông á, đây nhiều người thỉnh chuông nè, dùng tâm gì? Nên ngài nói là khi ông đánh chuông nhất định tâm ông nghĩ về một điều gì, vì hôm nay ta nghe âm thanh tiếng chuông vang dội rất là cao quý, nó thanh khiết, nó có một cái gì đó mà chính chúng tôi ở đây kinh nghiệm tôi biết là từ ngày tôi ra nhà khách đó, tôi mới theo dõi là quý thầy đánh thỉnh chuông liên tục ở trên, tôi ngồi thiền tôi lắng tôi nghe cái bữa nay người đó đánh khác thằng quan mình biết à, bữa nay ông thầy đã đánh khỏi cần đọc lên biết cái ông thầy đó tên gì đánh chuông, ông thầy đó tên gì đánh chuông, nghe tiếng chuông cái mình theo dõi mình biết luôn, hay gì á. Mà quý thầy ở đây thì mình nghe rõ, chứ mà nhà khách á ngồi thì mình nghiệm là mình thấy. Mà bữa nào cái người nào mà hay mà gì mà nó cái tâm nó không có chánh niệm tỉnh giác thì đánh tiếng chuông nó khác, mà bữa nào mà cái tâm mà chánh niệm thu thúc sáu căn thì đánh tiếng chuông nó khác. Đó, quý thầy rất hiểu điểm này nè. Rồi sa di suy nghĩ kỹ rồi mới nói như thế này: bạch thầy, thật ra không có gì cả, chỉ là khi con chưa xuất gia tham học, thầy ở quê thường dạy con khi đánh tiếng chuông phải nghĩ chuông tức là Phật, cần phải trí thành trai giới, kính chuông như kính Phật, dùng như tâm thiền như nhập định, và dùng tâm lễ bái mà đánh. Thì sau khi mình nghe như thế rồi á, thì thiền sư mới dạy như thế này: kể từ ngày hôm nay á, ông luôn luôn dùng cái tâm này làm việc, thành đường chỉ nhược trẻ của tất cả mọi thứ quyệt. Ông phải đều dùng cái tâm này, cái tâm đánh chuông ngày hôm nay ông dùng tâm đó. Thì quá tình thì một thời gian cái quỷ này sao nói pháp cho quỷ hòa thượng, tức là một quỷ thiền sư nổi tiếng nhất là dùng tâm Phật đánh chuông, có nghĩa là kính chuông như kính Phật. Thì mai này quý thầy làm việc như vậy, mình trẻ củi, mình kính rất là kính, tâm mình chánh niệm thung thúc, thì việc nào cũng là việc Phật hết, việc nào cũng là việc pháp đó. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi: hoặc khi thỉnh chuông, nguyện tất cả khổ trong đường ác đều được đình dứt, hoặc ai nghe tiếng chuông mà khen ngợi bài kệ, trừ được 500 ức kiếp tội nặng trong sanh tử. Có nghĩa là nghe tiếng chuông mình ca ngợi, mình tán thán đó. Đó. Rồi tổ tiên lực sư dạy: nói nghe tiếng chuông, đây là mượn sự mà để hiển bày lý, tức là mượn cái sự này hiển bày cái lý tuyệt đối á. Đó. Hoa Nghiêm Sớ nói: nghĩa lớn của Bồ Tát cần yếu là ở trên sự mà cột lý, sự lý viên dung mới thâm nhập vào sự sự vô ngại pháp giới. Có nghĩa là mình nêu cái này ra, mình biết chắc chắn rằng là các ngài là dùng sự để nhân bày lý. Chẳng hạn nói là diệt trừ 500 ức kiếp tội năng sanh tử nè. Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, quý thầy tâm thức mà rung động thì chuyển được nghiệp. Kinh Tạp Thứ Dụ ghi: văn trung ngộ bất khởi, hộ pháp hiện thần sông, hiện tại duyên quả bạc, lai báo thọ xà phong. Có nghĩa là nghe chuông nằm chẳng dậy, hộ pháp hiện thần sông, hiện đời phước quả ít, đời sau chiếc mãn xà. Cái thầy nhớ điểm này không? Có nghĩa là nghe chuông nằm chẳng dậy. Nhiều khi ở ngoài nhà khách chúng tôi làm việc mà mệt á, mà nằm á, mà nghe tiếng chuông là sợ cái câu rồi nằm lòng luôn, là giật dậy liền, làm việc dậy. Quý thầy mệt mỏi phải ra rửa mặt ngồi, nếu mà mệt lắm chịu nổi thì phải ráng ngồi cỡ một tiếng, hoặc là dứt tiếng chuông mà nằm nha, chứ đừng có nằm chẳng hạn như bữa nào mình trực nhà đó, nói thôi bữa nay trực nhà rồi nghe tiếng chuông chứ chuông mà ta cứ mặt nằm là ở đây nói nè, nghe chuông nằm chẳng dậy thì hộ pháp thiện thần xong. Hộ pháp thiện thần ở trong chùa họ bực lắm, họ chịu không được đó, mình phải thức dậy. Hiện đời phước quả ít mà đời sau thì làm chiếc sẵn sàng, phải tin chứ, lời của Phật mà, đây từ kim khẩu của ngài nói ra mà, ngài ứng tác bởi vì các ngài nói là điều ứng tác nơi từ nơi tâm Phật, các ngài thấy chứ không phải ức thiết, mà các ngài thấy bằng con mắt Phật, không phải là mắt phàm như mình, cho nên các ngài nói đâu là có đó. Mà ở đây là nhiều khi là kiếp sau mình thành nữa, tự nhiên mấy xà chắc nó báo như mình biết phải không, cho nên báo còn rất là sợ đó. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ là theo tông chỉ quán nói á, là pháp tối tâm, phiền não là não loạn, tâm thần chẳng có thể hiển pháp bồ đề. Nay được nghe tiếng chuông tụng kệ, thiện pháp tăng trưởng thù thắng nên được nhẹ. Đây là theo cái tinh thần của ngài Chí Khải đại sư ngài dạy á, là do phiền não mình nó bị che lấp, bây giờ nghe tiếng chuông nó rung động thì thiện pháp nó tăng trưởng, thì tức khắc mình được gì, được nhẹ nhàng và cái người mất cũng được siêu thoát đó. Trí tuệ lớn bồ đề sanh, thấu tột lý gọi là trí, phân biệt gọi là huệ, bồ đề gọi là giác thể. Nhân bị vô minh che lấp mà thành bất giác, nay do phiền não nhẹ tập, trí huệ tăng trưởng mà bồ đề lớn. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình nghe tiếng chuông rất là có lợi ích đó. Rồi nguyện thành Phật độ chúng sanh, thì đây kinh A Hàm nói nè, chúng sanh nếu chẳng phát nguyện chọn chẳng có thể thành Phật đạo được, nên nói nguyện thành Phật. Tức là quý thầy thấy một khi mà thỉnh chuông xong rồi thì mình đọc cái bài sau là gì, nhớ không hả? Có nghĩa là cái kệ thứ tư á, cái câu thứ tư á, là mình luôn luôn phát nguyện thành Phật. Chứ ai mà phát nguyện thành ma, có khi nào phát nguyện thành ma không? Không bao giờ. Mà ở đây sao? Tức là phải phát nguyện mà tổ hay là thiền sư Quỳnh Minh Chuyên Thọ nói là tất cả mình làm cái công việc gì trong đại chúng đều phải phát nguyện hết, mà phát nguyện mới thành tựu. Ngài nói nè, thiền sư Quỳnh Minh Chuyên Thọ nói nè, phát đại nguyện đó là nhân của vạn hạnh, hay trưởng dưỡng lòng từ bi, chẳng đoạn mất hạt giống Phật, đại sự thành tựu, việc làm trọn nên, thành đạo, làm lợi ích chúng sanh đều do nguyện lớn. Tức là quý thầy phát nguyện á, Tức là mình làm cái công chuyện gì á, đều có phát nguyện để thành tựu quả vị Phật. Hay nói khác hơn, mình làm cái sự việc nào đó, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm gì cũng đều phát đại nguyện đi theo hết. Ở đây nói nè, phát đại nguyện đó là nhân của vạn hạnh hay trưởng dưỡng cái lòng từ bi của mình đó. Thế nên có hạnh mà không có nguyện, hạnh ấy ắt trơ trọi. Tức là mình có cái hạnh mà mình không có nguyện lực đi theo á, thì hạnh ấy ắt trơ trọi. Mình có cái hạnh mình lập hạnh, chẳng hạn như mình lập hạnh bố thí, mình lập hạnh cúng dường, mình lập hạnh mình làm việc cho đại chúng, mà mình không có nguyện lực đi theo thì nó trơ trọi. Mà có nguyện mà không có hạnh á, nguyện ấy trở thành nguyện suông. Chẳng hạn như mình nói là con phát nguyện từ đây sắp lên con nhẫn nhục, phát nguyện mà nhờ nhẫn nhục để con thành Phật, cái ai nói gì cái với thầy chửi lại thì cái nguyện nó suông. Nhớ vậy nó thành tựu. Hay nói khác hơn mà nói, bây giờ con phát nguyện thành tựu quả vị Phật, mà muốn thành tựu quả vị Phật này con phải bố thí cúng dường, mà ai đến xin với thầy cúng sách với thầy cũng cho, thì nguyện nó thành suông rồi, nó chơi vui thôi. Ở đây nói nè, nguyện ấy trở thành nguyện suông, hạnh nguyện theo nhau, mình và người đều được lợi ích thì đúng đó, thành tựu đúng. Cho nên kinh Quang Nghiêm nói nè, chẳng phát đại nguyện là việc làm của ma. Tức là mình làm việc mà mình không phát đại nguyện, đó là việc làm của ma. Rồi sao nữa? Ư ở nơi lặng lẽ đoạn trừ phiền não là việc làm của ma, dứt hẳn sanh tử là việc làm của ma, bỏ hạnh Bồ Tát là việc làm của ma, chẳng giáo hóa chúng sanh là việc làm của ma. Ở đây là trong kinh Quan Nghiêm Phật dạy rất là rõ. Mà kinh Quan Nghiêm ở đây là tiêu biểu cho pháp giới Hoa Tạng, từ cái tự tánh của gì, của Bát Nhã. Cho nên ở đây nói là chẳng phát đại nguyện là việc làm của ma. Cái mình nghe vậy á, mình nghĩ như thế nào hả? Cái nghĩa là mình làm tất cả các việc gì mà mình không phát nguyện á, nhiều khi mình chấp ngã. Quý thầy biết chấp ngã sao? Chẳng hạn như mình cho cái người huynh đệ mình một cuốn sách, nhớ kỹ cho quý thầy nhớ kỹ vậy. Trong khi quý thầy cho một cuốn sách, quý thầy nói là tôi bây giờ không có phát nguyện, không có nghĩ ngợi gì hết á, nhưng mà quý thầy cũng cái niệm, mà cái niệm sâu kín quý thầy thấy được. Nhưng mà cái người này có một lúc nào đó họ trở chứng với mình á, quý thầy nói đó tôi cho một cuốn sách mà ông vậy có đúng không? Mà bởi vì trong lúc mình cho cái niềm thao thức của mình nó không có. Còn đây mình phát nguyện á, là không phải vì gì, vì tôi cầu phúc lực, vì tôi cầu phúc báo, mà vì tôi thành tựu quả vị Phật. Thì bây giờ dù cái người đó mà họ làm cái gì cho mình đau khổ, mình cũng bỏ không bỏ qua. Bởi vì cái nguyện mình, nguyện lực mình lớn lao, mà cái nguyện lực đi trước, chứ không phải mục đích mình để bố thí cúng dường sanh thiên hay làm cái gì. Mà mục đích mình bố thí cúng dường là để mình trợ duy cho mình thành tựu quả vị Phật nó lớn hơn. Cho nên hở mà họ đến họ làm gì cho mình đau khổ mình bỏ qua được hết. Cho nên nói chẳng phát đại nguyện là việc làm của ma, có lý. Phát đại nguyện, thế hạn như bữa nay quý thầy mà làm nước tương hay là chế củi hay là hành đường gì nhật, là tôi nhờ cái phước duyên trợ lực ngày hôm nay. Quý thầy nhớ trong sử có thường thường á, nói ngày hôm nay tôi nhờ mà nấu cơm cho đại chúng là đợi kiếp sau tôi thành một vị mà đại trí huệ như ngài Xá Lợi Phất hay là ngài Tổ Bồ Tát Long Thọ gì đó, chắc chắn được thành tựu. Bởi vì cái nguyện và cái hạnh đi đôi. Bởi vì ngày hôm nay tôi nấu cơm rõ ràng, tôi rõ rõ đó. Hay là tôi trẻ củi mà tôi phát nguyện sao mà cái kiếp sau cái trí tuệ của tôi mà trẻ từng khúc từng khúc từng khúc chia trẻ để mà biện luận, có một tài hùng biện đi vào cái những người gì, những người mà ngồi đạo tài kiến để mà tôi dìu dắt họ thì thành tựu. Nó phải phát nguyện đi đôi, phải nhớ vậy. Tôi trẻ củi rõ ràng mà đâu có hạnh suông được. Cái nguyện cái hạnh đi đôi, đang trẻ củi mà tôi phát nguyện rất là rõ. Rồi ư ở nơi lặng lẽ đoạn trừ phiền não là việc làm của ma, dứt hẳn sanh tử là việc làm của ma. Có nghĩa ở đây là trong tinh thần pháp giới Hoa Tạng là khuyến khích mình, luôn luôn khuyến khích mình đi về con đường Bồ Tát đạo đó, chứ không cho mình đi vào con đường khác. Thiền sư Mang An nói, nếu hành giả muốn nhanh chóng liễu ngộ được chân lý và giải thoát khỏi mọi phiền não, không gì hơn là quán tâm trong mỗi hành động. Ở đây là nói thêm cho mấy thầy thấy, có nghĩa là cái nguyện lực và cái hạnh nguyện đi đôi là gì? Muốn giải thoát và ngộ được cái chân lý giải thoát sâu kín đó, là không gì hơn là quán tâm trong mỗi hành động. Mình làm việc gì mình đều rõ tâm thức của mình hết. Cổ đức dạy rằng kẻ đại trí cần thâm nhập đến chỗ vi diệu của đạo huyền, từ chỗ lao sao biến động của thế giới trần tục. Đó, có nghĩa là mình phải gì? Phát đại nguyện và cái hạnh nguyện phải đi, cái năng lực lớn đi đến. Đó. Lượng đại trí độ nói, làm phước mà không có nguyện, không thể dựng lập được gì. Thấy không? có nghĩa mình làm phước lực á, mình gì, mình hành đường, mình trị nhật, mình làm hết tất cả việc nặng nhọc cho đại chúng á, thì phải có cái nguyện lực đi theo, thì mình làm nó không có biết mệt. Chứ bây giờ quý thầy mà làm giao tất cả cái việc gì mà trong đại chúng á, đều là quý thầy thấy nó mệt mỏi lắm, nhưng mà mình nhờ cái nguyện lực này, nhờ cái nguyện lực thành tựu này, tự nhiên mình làm mình biết mệt gì hết. Đó. Nguyện là thầy dẫn đường có thể đạt được thành tựu. Lại nói, nếu có thể phát tâm một lòng nói rằng nguyện tôi sẽ thành Phật, diệt trừ đau khổ cho tất cả chúng sanh, dù chưa dứt phiền não, chưa làm được việc khó, nhưng do tâm miệng mạnh mẽ nên hơn tất cả chúng sanh. Có nghĩa là bữa nào quý thầy lên chánh điện, lên thiền đường nói là con phát nguyện là con sẽ thành Phật để mà cứu độ tất cả chúng sanh, mà thấy mình cũng phàm phu chay vậy, nhưng mà cũng thành tựu. Ở đây nói nè, dù chưa mình dứt hết phiền não của mình gì hết á, mà mình chưa có làm gì hết á, nhưng mà gì, là hơn tất cả chúng sanh ở cõi duyên cuộc đời này, do cái năng lực phát nguyện của mình. Lượng Đại Trang Nghiêm nói, thanh tịnh cõi Phật là việc lớn, thực hành công đức của một hạnh không thể thành tựu, cần phải có nguyện lực. Tức có nghĩa là gì? Là thanh tịnh cõi Phật là việc lớn, thực hành công đức của một hạnh không thể thành tựu, cần phải có nguyện lực mới thành tựu được. Quý như trâu có sức kéo xe, nhưng cần phải có người đánh xe mới có thể đi đến nơi. Làm thanh tịnh cõi Phật do nguyện dẫn đến thành tựu, bởi nguyện lực nên phước đức tăng trưởng, vì chẳng mất chẳng hoại nên thường thấy Phật. Đó, thấy không? Rất là rõ mà. Thì đây nói nè, quý như châu có sức kéo xe, nhưng cần phải có người đánh xe thì mới có thể đi đến nơi được. Bây giờ con châu đó mạnh cách mấy mà không có người điều khiển cũng được. Đó. Dù cho cái hạnh mình nhiều cách mấy mà không có cái nguyện lực đi theo thì cái quả người Phật cũng thành tựu được. Đó. Quý thầy coi trong sử, quý thầy biết rồi, trong vô lượng kiếp Đức Phật làm Bồ Tát đạo đều phát nguyện, nhờ cái phước lực ngày hôm nay tôi chỉ gì, mai kia được thành tựu quả vị Phật giáo hóa chúng sanh thôi, ngồi ra không cần quả vị nào khác hết. Nguyện lực đó, phải không? Bởi nguyện lực nên phước đức nó tăng trưởng lên, mình làm mình hưng phấn lắm, bởi vì cái nguyện lực này luôn luôn đi theo mình. Học kinh sách cũng phải phát nguyện lực. Tôi học bài kinh này không phải là quỳ để mà gì, để mà cãi lại cái người huynh đệ tôi để hơn thua gì hết đó. Mà tôi học cái bài kinh này để mai kia tôi thành tựu quả vị Phật giáo hóa chúng sanh, giáo hóa những người đau khổ, thì cái phước đức nó tăng trưởng. Nhớ kỹ điểm đó, đó. Nghĩa chẳng nên cười nhiều hoặc cười to cùng ở ngáp, phải lấy tay che áo che miệng, tức là phải lấy áo che miệng lại, tức là ở trong chúng là chẳng nên cười nhiều hoặc cười to. Quý thầy nhớ kỹ điểm này nha, cười nhiều cười to cũng được. Rồi ở ngáp á, ví dụ quý thầy ở cái thầy ngáp vậy, ngáp là há miệng ra luôn, là thầy thường chiếu chúng tôi là ổng là bắt được vậy là ổng nói sao. Ở đây ghi nè, Sa Di học sứ ghi nè, cười nhiều cười to chẳng phải si, tức là cuồng, tôi nghĩ là không si thì cuồng, làm mất chánh niệm, phạm phi quay nghi, cùng ở ngáp là cái tướng lười biếng. Ngáp là hả miệng ra là thầy tôi nói này, lười biếng, tướng lười biếng nó hiện ra là ông lụm liền, lụm tại chỗ liền. Cho nên là mình ở trong tu, cái người ngáp á, ngậm là ếm là nuốt một cái, trong dám ngáp một cái, có người ngáp lớn á. Là nhìn là mấy ông thầy lớn nhìn đi ngang qua, ổng nhìn ổng biết liền. Quý thầy nhớ sau này quý thầy có đệ tử cũng vậy, đứa nào đi ngang lại mà nó ngáp như vậy rồi thấy nó không xong rồi, tướng là làm được việc rồi, rất là rõ. Nghĩa là thần khí nó tản mát. Ở đây tổ tiên suy chạy, quý thầy thấy kỹ không? Ở ngáp vậy là nhìn cái biết đó, thần khí nó tản hết rồi, nó không có tụ nữa, khí mình không có tụ. Mà trong con người mình đố với thầy cái gì làm chủ? Khí làm chủ. Tuy rằng mình nói là tinh khí thần, nhưng mà cuối cùng nhất mình nghiệm ra là cái khí làm chủ mình. Hơi thở mà cái thằng thở là chết liền, đồng ý không? Cho nên là khí nó tụ lại thì tự nhiên cái tướng người thấy. Mấy vị mà quả tướng ngày xưa thì thấy khí nó tụ lại thầy thấy hùng dũng lắm. Còn đây mà người tu của mình vậy là hơn quả tướng luôn, quan quả thì cũng bằng luôn. Người tu của mình mà đó rất là rõ, vì mất cái ý chí đó, bây giờ thấy không? Tức là khí mà nó tản chìm mất cái ý chí. Xưa thiền sư Pháp Vân bình thường ở chỗ dừng làm, nhìn thẳng chẳng nháy mắt, bệnh bằng không. Rồi sao nữa? 30 năm đến chưa từng khinh phát một tiếng cười, phàm chỗ ở thấy có thánh tượng liền đứng chẳng có ngồi. Đó là thiền sư Pháp Quân. Người xưa mình coi trong sử mà tu bằng mình bằng đâu. Các ngài là nói chuyện là nhìn thẳng không nháy mắt. Rồi sao nữa, 30 năm chưa từng khinh phát một tiếng cười. Cái nghe vậy về tăng đường với thầy chim là hết luôn. Phải gì không? Có cần cười thì cười với các thiền sư. Có những thiền sư cũng cười với, nghe vậy cái với thầy khỏi cười luôn. Mà trong sách thuốc nói thì sao? Một tiếng cười là gì? Bằng 12 thuốc bổ gì đó. Trong mà sách bây giờ nó cũng cho mình cười, nhưng mà mình cười sao á, chứ đừng có cười lớn, cười to, cười như si như cuồng. Đó rất là rõ. Rồi nè, cùng ở ngáp nè. Kinh tỳ ni mẫu nói có hai thứ hơi, một là hơi trên, hai là hơi dưới. Hơi trên khi muốn ra đừng ngay trước người hả miệng cho ra. Cái hiểu à, là cái miệng với thầy đâu có thơm đâu. Phải giống như mà tỳ kheo gì mà trong kinh A Hàm có nói, thở ra giống như hoa sen thì được. Còn mình thở ra miệng người ta, người ta chạy hết. Như đức trí là phải không? Nhớ nha, đừng có ấy trước mặt người ta. Rồi phải dây mặt đến chỗ không người, hơi dưới khi muốn ra, chớ cho ra trong chúng. Đây là cái thầy học kỹ nè. Thì thấy trong thiền đường á, ngày xưa tôi ở đây thiền đường nè, xưa tôi còn ở trong chúng á, chưa ra nhà khách á, là trước có một ông thầy. Quý thầy thấy để ý, thấy vậy nó tổ phước lắm. Ông thầy ông ngồi trước, ông ngồi trước nè, tôi ngồi đây, có một thầy để ngồi đây. Mà một lần mà ông thầy ông nhỡm bộ đồ lên, tôi thấy cái người sao méo ăn cái bổ thầy này ngồi kỳ vậy đó. Thì lần sau lại tôi chia với ông thầy đó, bây giờ thầy đó bây giờ làm thủ bổ, tôi nói thôi bây giờ thầy ngồi trước đi, thầy ngồi trên lại để tôi ngồi thử một bữa coi. Thì quả tình tôi vừa ngồi tôi thấy ông vừa nhỡm ra là gì đánh rắm. Mà làm suốt cái gì quý thầy thấy ông tổn phước nha. Có nghĩa là mình ngồi trên bộ đòn nè, quý thầy để ý nghĩa nè, phải không? Thì cái hơi dưới mình nâng ra thì nó rất là khó chịu. Thì ông mới chờ xuống ông cho ra mà gì dính vô mặt tụi tôi hết. Quý thầy mà coi cái mà kỷ yếu 5 năm đó của thầy Thông Quang thì biết đó, một tiếng rắm trong thiền đường đó, đó là câu chuyện đó. Là chính thầy chứng kiến luôn, cho nên là hơi dưới mà ra là chẳng ở nên trong chúng mà ra. Phải tìm phương trước ra ngồi, tới chỗ không có ai thì mới cho ra. Vậy sao mới vào, đừng để chúng chê gác và nhòm gớm. Nhất là trong thiền đường, có nhiều người đánh rắm là cười hả hả, tổ phước lắm chứ không phải chuyện đơn giản. Khi vào điện tháp chẳng nên cho ra hơi dưới, nhất là trong chánh điện. Ráng nín hay là đi sám hối nè, ráng nín dữ lắm rồi ra, hay là chịu nổi cái quý thầy xá một cái đi ra. Đó. Chẳng những điện tháp mà trước vị hòa thượng, vị đại đức, vị thượng tọ cũng chẳng nên cho ra hơi dưới có tiếng. Bằng trong ruột có bệnh gấp phải ra ngồi cho ra, đừng để người sanh tâm nhờm gớm. Học quy nghiêm thấy hay lắm, hay từng chút vậy. Nếu mà chịu khó thực tập mà mình học một thời gian mình thấm rồi đó, thì tự nhiên nó giữ mình luôn nha. Mình chuẩn bị cái mình biết liền rất là rõ. Đại lực nói bằng hơi dưới mà gấp rút á, cũng phải ngăn lại. Bằng nín không được á, phải chụp bên đường dưới gió cho ra, chứ đừng có đứng trước gió. Khổ lắm. Phải không? Cái hệ như bây giờ mình đi xa, mình đi gần gần cái mình nói thôi ở đây tránh xa rồi, cái mình đánh rắm một cái gió nó bay vô mặt người ta cũng vậy thôi. Nên ở đây chọc cũng nhận mình thấy lực vậy rất là hay. Mình học kỹ lực là mình thấy quả tình, là mình học kỹ á, mình thấy quay nghi mình giữ đúng phép tắc rồi á, thì nó có phước chứ không có tổ. Trên sai di là mới vô hồi xưa tụi tôi đó ít có học kỹ như bây giờ. Nhờ quý thầy mà bây giờ tôi học lại kỹ, tự tôi sọn ra tôi phải học kỹ, học trước với thầy lớp nữa. Nhờ sọn ra học kỹ dữ lắm. Rồi, hoặc ở trong nhà thiền khi nhảy mũi chẳng được tự do nhảy mũi lớn tiếng, hoặc khi sắp nhảy mũi phải nín lấy tay đè sống mũi mà nhảy, đừng cho mũi giải tuôn ra. Từng chút gì đó. Nghĩa chẳng được đi mau, chẳng được đem đàn bàn Phật riêng để mình dùng, hoặc thắp đàn lúc đương cháy phải lấy lòng chụp lại, đừng để trùng bướm ngã vào. Sai di học xứ ghi, phàm chỗ động tịnh phải phòng hộ quay nghi, lúc dở trơn phải coi dưới đất chớ hại trùng kiến. Người xưa nói đi nhanh thì bước đi không tốt, quay nghi chọn chẳng trông lại, thức giả ở hai bên nhìn xem làm sanh sợ hãi. Đó. Chẳng được đem đàn bàn Phật riêng để mình dùng. Thì tổ tiên sư dạy nè, đàn Phật tức là hoặc Phật trong giới cấm thứ hai, tức là trộm cướp á, đã là hoặc Phật chẳng được dùng riêng. Nếu lìa trước Phật tức thành nghiệp chợm, tức là mình lấy đèn của Phật mình dùng đó là thành nghiệp chợm. Mà đối với thầy biết mà tại sao mà ngài A Na Lực bị mù mắt không? Xưa tôi coi cái này mà tôi thấy không có cái tích gì ghi hết á, nhưng mà tôi đọc ở trong cái quyển Sa Di Học Sứ á, thì tổ tiên được sư mới chích ra một đoạn này, tôi đọc lên cho quý vị thấy nè. Nhưng mà tôi tra cứu rất là nhiều chỗ mà không thấy cái tích này nè. Trong chế độ luận nói, tức là tổ tiên được sư dẫn chứng á, chợm dầu trước đàn Phật phải độ trong địa ngục hắc ám sao làm người mù. Xưa A Na Lực Đà thời quá khứ chợm đồ cúng khí cụ trước Phật, ngân đàn mờ tối trước ánh đèn phất phơ, thấy Phật quay nghiêm tướng hảo, tâm chợm liền dứt sám hối mà đi. Do công đức này cảm được lấy quả báo được thiên nhãn đệ nhất, nhưng mà cái quả báo lại cũng bị gì đó, bị mù mắt. Mình thấy trong cái tích này nhưng mà mình lục ra mình không có thấy nằm ở đâu hết, nhưng mà tổ tiên sư lại chích ra trong cái đoạn đó, tôi dịch ra tôi mới thấy, nhưng mà không có biết nằm ở đâu. Thì biết là thấy không, cứ nghĩ cởi lại là tôn giả A Na Lực á, là vào cái thời quá khứ á, thì mới vào trong chánh điện trộm đồ cúng khí cụ, thì trước Phật thì nhân đàn mờ tối, thì lúc này mới thấy Phật hiện ra cái tướng hảo quay nghi rất là rực rỡ, cái ngài mới sụp xuống ngài sám hối, lúc đó tâm trộm liền dứt. Thì do cái công đức như thế rồi thì sau này á, vô lượng kiếp về sau ngài ra đời, ngài được gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà trước thì sao bị gì, bị ngủ phải không? Thì Phật mới vỡ cho ngài thức, thức rồi bị mù mắt, thì Phật mới dạy là cái phương pháp là kim cang chiếu minh tam muội. Ngài tu một thời gian cái ngài được thiên nhãn định nhất, mà ở trong này nói là nhờ gì, nhờ đến định lấy đèn dầu chợm của Phật mà gặp Phật sám hối, cho nên nhờ cái công đức đó, nhờ công đức sám hối đó cho nên bây giờ mới được thiên nhãn định nhất. Thì trong cái tích đó rất là rõ, tôi dịch trong bản tiếng Hán ra cho nên mấy cái bản tiếng Việt không có thấy đó. Kinh Lục Độ Tập quyển 6 có ghi, xưa có một vị sa môn, ông tu hành rất là kỹ, ngài tu hành rất là kỹ, giữ giới hạnh rất là tinh nghiêm mà không thông văn học. Thì có một số người mới cho ngài là không có trí, nghiêng về kính lễ, thiếu trước hụt sau, đi xin dầu mè để cúng dường Phật. Có nghĩa là có một vị tỳ kheo lớn tuổi rồi mà giữ giới hạnh rất là tinh nghiêm, mà ngài không có biết giới lực, ngài không có biết mà kinh điển gì nhiều chỉ dạy cho ai hết á. Thì có một số người nói là ngài không có trí lực để mà giáo hóa chúng sanh, mà chuyên là đi xin dầu mè để cúng dường trước tháp của Phật thôi. Thì có một vị tỳ kheo mới cúi đầu lễ với chư Phật, mới chắp tay thưa như thế này: vị tỳ kheo già đó tuy ít trí huệ nhưng giới đủ hạnh cao, thắp đàn cúng dường cho Phật, về sau được phước đức như thế nào? Thì lúc này Phật Ca Diếp mới nói như thế này: lành thay lời hỏi của ông, vị tỳ kheo già đó trải qua vô số kiếp sẽ thành bậc Như Lai, vô sở chánh đẳng chánh giác, cổ cái hai vòng hào quang, sẽ dắt dẫn ba cõi chúng sanh được độ không kể xiết, Phật hiệu là Định Quang Như Lai. Có nghĩa là nhờ thắp đàn cúng dầu cho Phật thôi, tức là mua xin đi xin đàn, đi xin dầu mà thắp trước tượng của Phật đó, mà được thành tựu quả vị Phật, chứ không có giảng pháp nói gì hết đó. Ở đây nói cho rõ thêm một bước nữa đó. Rồi kinh Tạp Bảo Tạng quyển 5 có ghi: Thiên Đế Thích dùng kệ hỏi một vị thiên tử, xưa ngươi tạo nghiệp gì, thân như khói hoàng rần, lại có đại quay đức, dung mạo thật quang minh. Thì lúc này á, thiên tử mới đáp như thế này: bậc cứu tế tam giới, đèn lớn soi ba cõi, trí tâm mắt Phật quán, thân trang nghiêm tướng hảo, bậc tối thắng của pháp, vì ngài đốt đèn sáng diệt tối tâm, đèn Phật trừ các ác, thấy đèn như trời sáng, sinh lòng tin chân thật, thấy đèn sáng rực rỡ, vui mừng đảnh lễ Phật. Có nghĩa là cái vị thiên tử này nhờ cái thân sắc hoàng rồng, là nhờ gì, là cúng gì, cúng dầu thắp đèn trước Phật, cho bây giờ mới thành tựu được. Mình biết vậy mình bây giờ không có tiền thôi, chứ đừng có chợm đèn dầu nữa. Đó, mình lên mình chợm đèn dầu cúng đèn Phật thì được, bị cái quả báo xấu đến với mình đó. Nghĩa bông cúng Phật, lựa bông nở tròn đủ, tươi đẹp chẳng được ngửi trước, bỏ bông héo phải cúng bông tươi, bông héo chẳng nên bỏ dưới đất dậm đạp, phải để chỗ vắng. Tổ tiên được sư dạy nghĩa là bông nở tròn thì tinh thần nó đủ, sắc diện rõ ràng, chẳng được ngửi trước là biểu thị cái trí thành kính. Có nghĩa là mình mua bông rồi mình cúng mình được cái ngửi trước ha, rất là rõ. Kinh yếu dụng tối có ghi, mũi ngửi vị hương do bớt cái mùi thơm của hương, không có phước đức, chính mắt độ trong địa ngục ba đầu ma, đời đời đổ mũi, không biết mùi hương. Đó. Chư kinh tập yếu có ghi, tán qua cúng Phật chẳng được giảm đạp, Phật bảo văn thù, qua này nếu bốn chúng hay kính tính tu hành, nên phải sáng sớm thức dậy, súc miệng tắm rửa sạch sẽ, niệm công đức Phật, cung kính qua này, chẳng lấy chân giảm đạp, chẳng nhảy trên qua, như pháp chắc thủ an trí tịnh khí, trị mỗi thứ bệnh. Có nghĩa là tán qua cúng Phật rồi đó, thì mình phải thành tâm lắm, để mình cúng Phật cho tốt. Rồi cái bông đó mình không được bỏ thùng rác, mình phải bỏ dưới gốc cây. Quý vị mà là Hương Đăng biết rồi đó. Đó. Rồi kinh nói, nếu có chúng sanh phụng thí hương hoa được 10 thứ công đức, tức là mình mà đem bông hoa mình lên á, mình cúng cho Phật, hay là mình bây giờ Phật nạp nước bàn rồi cùng cái tượng không á, thì được 10 thứ công đức. Thứ nhất là chỗ ở như hoa, có nghĩa là quý thầy sanh ở nơi nào đều rực rỡ, đều hoa thơm tỏ lạ hết. Ở sanh nơi nào cũng đều hoa thơm tỏ lạ hết. Bây giờ quý thầy cứ mua hoa cúng dường đi, nhiều khi quý thầy sanh ở tại Thiền Viện Trúc Lâm luôn, hoa không á, phải sẵn việc tu luôn, có gì đâu. Thứ hai á là thân không hôi thối. Ai nói có tiền mua cho tôi lên cho tiền. Ai nói có tiền, bữa nào quý thầy ra Hưng Đăng nè, thấy ông cắm bông quý thầy tì hỉ theo rồi, có tiền mua rồi, phụ ha, phụ theo. Chỗ ở như hoa nè. Thứ hai là thân không có hôi thối. Thứ ba là phước hương giới hương biến khắp các phương. Thứ bốn là tùy chỗ sanh các tỷ căn chẳng hoại. Thứ năm á, là siêu việt thế gian đại chúng quy ngưỡng. Có nghĩa là thân tướng quý thầy ra sanh ra sáng rực luôn, là đi đến đâu ai cũng quy ngưỡng mình hết á. Đại chúng là tất cả mọi người đều kính tính hết. Nhớ nha, bữa nào mình cởi một bó hoa cũng được, cúng dường trước Phật. Rồi sao nữa? Thứ sáu là thân thường thơm mùi thanh khuyết. Thứ bảy là vui thích chánh pháp, thọ trì đọc tụng. Có nghĩa là thích chánh pháp lắm, rồi thích đọc tụng cái kinh điển đại thừa, nhờ cúng dường qua cho Phật. Cho nên á, cái người mà tu sĩ mình sợ mình làm phước nhiều á, phước lực nhiều rồi mình quên cái sự tu. Chứ mình mà biết Phật pháp, biết nhân quả rồi á, thì mình làm phước lực nó thù thắng hơn cư sĩ, đúng không? Cái phước gì làm gì làm gì. Mà ở đây á, tôi giảng ra có nhiều khi mà cư sĩ họ thích nghe là có lý do, là họ nói thì chia sẻ cặn kẽ, bây giờ tụi con mới biết à, mình làm phước gì, mình tu tập như thế nào, mình tránh cái điều gì, mình bỏ điều gì. Thì xưa không biết, có những cư sĩ ở đó là tâm sự chúng tôi vậy. Có nghĩa là mình nhiều khi mình nói mình bố thí cúng dường, mình biết bố thí cúng dường làm gì nữa, nên phải học kỹ đó. Rồi thứ tám á, là đầy đủ đại phước báo. Thứ chín á, là mạng chung sanh thiên đó. Thứ mười á, là mau chứng niết bàn, ấy gọi là phụng thí hương hoa được 10 thứ công đức đó. Chứ là mình cúng dường hương hoa đó, nghĩa chẳng được nghe thầy kêu không đáp, phàm nghe kêu đều phải đáp câu mô Phật thế lời, phàm lượm cổ rơi liền phải đưa cho ông thầy chi sự cấp đó. Quý thầy thấy không, Sa Di học xứ ghi phải niệm Phật mà ứng, chính là chẳng quên gốc. Chẳng hạn như mà ông thầy chủ trì hay bất cứ thầy nào luôn kêu mình, thầy kêu Đức Chí, mình muốn kêu dạ và cái người thuyết tục rồi mà phải kêu sao, cái thầy kêu Đức Chí, kêu mô Phật đối với thầy chi biết không? Tại sao kêu dạ kêu mô Phật, ai biết cho tôi lên thử coi. Đức Chí biết không? Có thầy biết không, mô Phật là nhờ cái gì không? Chẳng hạn như mà kêu mô Phật nó có lại gì, nhưng mà nhớ một điểm nha quý thầy, vừa kêu mô Phật là một cái hạt giống mô Phật, nó ghi trong tàng thức một hạt giống ha. Lại khác đối với người tục á, nghĩa là cha mẹ sanh thân chẳng có thể khiến ta ra khỏi biển khổ sanh tử, chỉ có Đức Phật đại từ bi độ cho ta xuất gia được thành tăng tướng, cho nên thời thời khắc cốt ghi tâm niệm ân đức của Phật. Có nghĩa với thầy vừa kêu mô Phật là ghi trong tàng thức, mà bây giờ hàng ngày với thầy mô Phật biết bao nhiêu lần, ăn cơm cũng niệm Phật ta 3 tiếng, rồi xả thiền gì đó, xả tụng kinh gì đó, không tụng kinh là cũng niệm Phật. Tất cả mọi nơi mọi thời đều gì nhớ Phật, nhớ tưởng niệm công đức của Phật. Cho nên mà thầy lớn vừa kêu mình đừng kêu dạ, cái hệ như kêu Đức Chí, kêu mô Phật là ghi trong một giọng. Quý thầy nhớ câu chuyện nào mà ông thì xe mà vào rừng đó, nhiều người họ nói thì câu chuyện đó ở đâu biết không? Người ta diễn, tôi đã nghe một số cái thầy nói thì là ngài Tu Bạc Đà La ngày xưa vào cái thời Đức Phật vô lượng kiếp, ngài đi trong rừng gặp cọp rượt á, mà bây giờ tôi lục ra không phải nằm trong đó. Thì đây đọc ra cho quý thầy kỹ, sau khi này quý thầy dẫn chứng có những người nào hỏi thì nó không phải. Mà trong Đại Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 10 nó ghi rất là rõ là thở xưa có một vị Bà La Môn dòng Phạm Chí đến Tinh Xá Kỳ Hoàng xin Phật xuất gia, nhưng mà đến đó thì Phật đi vắng rồi, Phật không có ở nhà. Thì đến ông mới nghĩ như thế này, bây giờ Phật đi vắng rồi thì chỉ có mà Đại Tướng Chánh Pháp là ngài Xá Lợi Phất mới có đủ năng lực độ mình xuất gia. Thì ông đến tôn giả xin xuất gia, thì lúc này tôn giả sẽ phát nhập định coi ông này có cái căn duyên lành không. Thì quán sát một đời cũng có căn, ông này không có căn lành gì hết á, cái nhập định vô nữa thì quán trăm ngàn đời cũng có luôn, rồi quán một kiếp cũng có luôn, rồi trăm ngàn kiếp cũng có căn lành gì hết. Nó thôi ông có đứa bây giờ ông giận ăn ông ngủ rồi ông chết nữa ông xuất gia được. Tôi quán mà đến nỗi 100.000 kiếp về trước mà ông có gieo một chút căn lành hết mà thôi xuất gia làm gì. Cái ông buồn khóc, cái ông đến ngày Mục Kiền Liên, ngày Mục Kiền Liên nhập định vô, 500 vị A-la-hán nhập đại định vô cũng đều thấy ông có căn lành hết đó. Thì cuối cùng rồi đến ngày A-nan nói thì ông giống như người bệnh nặng, mấy cái người này đó là đàn anh của tôi, là thầy thuốc giỏi mà ta bỏ thôi chứ tôi làm gì, thôi ông đi về đi. Thì ông buồn, ông đến cổng ông nói bài kệ như thế này: giống như nước trong sạch tất cả đều uống được, dù cho Chiên Đà La cũng đều được xuất gia trong Phật Pháp như thế, không chịu thâu nhận tôi không được tội nghiệp, vậy còn sống làm gì. Chứ ông nghĩ nó cuối cùng thôi giờ mình tự tử mình chết thôi. Thế cái thầy thấy không, ông chuẩn bị ông cầm dao đâm vào tim ông á, thì lúc này á Phật xuất hiện liền. Thì thấy năng lực của Phật hay lắm, Phật xuất hiện Phật mới nói như thế này. Phật nói: này ông Xá Lợi Phất, vì sao ông không cho lão Bà La Môn này xuất gia? Thì Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, con quán sát nhân duyên ông này 100.000 kiếp về trước không có căn lành nào hết. Thì Phật dạy: này Xá Lợi Phất, thầy chớ nói như thế. Thì Thế Tôn mới nói bài kệ như thế này: ta thấy các căn lành thật rất nhỏ nhiệm như các đá trong núi nung chảy cho ra hoàng thiền định và trí huệ, như ấn bể rò ràng ta dùng công đức thổi ắt sanh ra hoàng rồng, người này cũng như vậy, lành nhỏ như hoàng chiên. Lúc này tôn giả Xá Lợi Phất mới sửa y mới bạch Phật như thế này là nguyên nhân Phật thấy như thế nào. Thì ngài nói cởi nè: bậc hơn hết trong luận cuối sinh nói con nghe, ngọn đèn trí huệ lớn xua tan các bóng tối, trong bao lâu người kia trồng được căn lành này, làm được ruộng phước nào nảy mầm rất nao chóng. Thì Phật mới bảo ông Xá Lợi Phất như thế này: nhân này rất nhỏ nhiệm, không phải cảnh giới mà hàng tích chi Phật có thể thấy được, cũng chi với ông là A-la-hán thôi. Nhân này rất là nhỏ, chỉ có điều Như Lai mới thấy được. Thì Phật mới kể là thở xưa cái vị Bà La Môn này là một người nghèo khổ, vào núi đốn củi rồi bị cọp rượt, mới sợ quá mới niệm lên mô Phật, niệm lên ba tiếng mô Phật bao nhiêu, mà ba tiếng mô Phật đó bây giờ nó ghi trong chủng tử tàng thức rồi. Mà ông nhập định đại định nó có 100.000 kiếp rồi, chẳng hạn như A La Hán nhập đại định biết được 84.000 kiếp, còn cái kiếp giới không thấy, chỉ có cái trí của Phật mới thấy tiếp một kiếp nữa. Phật nói là ông đến ông dừng ông đâu có thấy, mà cái nhân nhỏ nhiệm này hàng tích chư Phật cũng thấy được luôn, không chỉ mà ông A La Hán. Nên ta quán tiếp một kiếp giới nữa là tôi thấy ông này nhờ niệm Phật này, thôi để ta xuất gia, nhờ hạt giống này mà được nhân giải thoát. Thì ngài nói kệ: chỉ thấy họ xưng Phật cho đó là nhỏ nhiệm, nhờ đó giúp mé khổ, như thế là tốt lành, dốc lòng quy mạng Phật chắc chắn được giải thoát, được quả giống như vậy thật không có ai bằng. Thì Phật độ cho cái vị Bà La Môn đó xuất gia, đích thân ngài giáo hóa. Thì đúng 3 tháng sau thì cái người này khai ngộ chứng quả vị A La Hán. Cái thầy thấy không? Cho nên ở đây nói là mình phải sao? Dạ, mô Phật trong cái kêu dạ, phải không? Kêu mô Phật là để gì? Là ngài nói là để ghi trong tàng thức của mình, nhớ cái câu niệm Phật là niệm công đức Phật. Mà nhớ công đức của Phật rồi thì tự nhiên mai khi quý thầy ra đời gặp được bậc thiện trí thức dẫn dắt mình. Cho nên á là hàng A La Hán không có thấy được, mà chỉ có Phật trí mới thấy được. Thế thầy thấy 100.000 kiếp không gieo căn lành gì hết, chi bây giờ quý thầy gì trẻ củi rồi thành đường chị nhật rồi, niệm Phật, nhớ Phật suốt ngày luôn. Nguyên một ngày với thầy đều nhớ Phật, niệm công đức có Phật hết, thì chắc chắn quả vị Phật sẽ thành tựu. Đó. Chúng